From the conference center
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở thành phố Salt Lake. Đây là đại hội bán niên thứ 184 của giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry Aaron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn bè đang tham dự đại hội này ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương sẽ tham dự suốt đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mac Wilbert và Ryan Murphy, với anh Richard Elliott và Andrew Unworth đánh đài phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài Morning Breaks, và giờ đây sẽ hát cho chúng ta nghe bài Cao Trên Đỉnh Núi. Sau đó, chị Bonnie Oskarson, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Our beloved Heavenly
Father, chúng con tụ họp ngày hôm nay, buổi đại hội này, với tấm lòng để chúng con cảm ơn Cha, để được sự hướng dẫn của Cha, cho những người tôi tớ của Cha. Chúng con cảm ơn Cha cho sự phục hồi của Phúc Âm, cho sự phục hồi của và cho đền thờ. Chúng con cảm ơn Cha cho sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Chúng con cảm ơn Cha cho Chủ tịch Monson, và xin Cha ban phước cho ông để ông có thể tiếp tục hướng dẫn chúng con. Và xin Cha ban phước cho tất cả những ai mà đã tham dự trong buổi đại học này qua những phần âm nhạc hoặc những lời giảng dạy. Và xin Cha ban phước cho những người đang lắng nghe để chúng con có thể mở rộng tâm hồn, để chúng con có thể nghe những gì mà để chúng ta có thể lắng nghe. Và chúng con cảm ơn Cha cho những phước lành của chúng ta và những phúc âm mà chúng con ban đến trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con nói những điều này trong danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây chúng ta sẽ có đặc ân đến nghe từ vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ ca bài Beautiful Zion Built Above. Sau bài ca hát, chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boy K. Packer, Chủ tịch nhóm thuốc số 12 vì sứ đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là anh cả Lynn G. Robinson, thuộc Chủ tịch đoàn nhóm thuốc số thời 70. Sau đó, chị Sherry Eslund, đề nghị cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Monson.
My brothers and sisters,
thưa các anh chị em, tôi hân hạnh biết bao được chào mừng các anh chị em đến tham dự đại hội toàn cầu này. Chúng ta đang quy tụ lại với nhau tại địa điểm khắp nơi trên thế giới để lắng nghe và học hỏi từ các anh chị em mà chúng ta đã tán trợ với tư cách là các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Thượng về các sứ điệp họ sẽ trình bày ngày hôm nay, và họ đã cảm thấy được sự sôi dẫn về điều này mà họ sẽ nói ra. Đại hội này đánh dấu 90 năm kỷ niệm chương trình phát thanh Đại hội Trung ương. Trong đại hội vào tháng 10 năm 1924, là lần đầu tiên các phiên họp được phát sóng trên đài phát thanh qua đài KSL do giáo hội làm chủ. Đại hội này cũng đánh dấu 65 năm kỷ niệm của chương trình truyền hình đại hội. Đại hội Trung ương được tổ chức vào tháng 10 năm 1949. Các phiên họp được truyền hình lần đầu tiên trên khắp khu vực của Salt Lake tại đài truyền hình KSL. Chúng ta ghi nhận các phước lành của phương tiện truyền thông hiện đại đã cho phép hàng triệu tín hữu của giáo hội được xem hoặc nghe Đại hội Trung ương. Các phiên họp của buổi cuối tuần này đang được phát sóng qua đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình cáp, hệ thống vệ tinh và Internet, kể cả các thiết bị di động nữa. Trong 6 tháng vừa qua, kể từ khi chúng ta nhóm họp với nhau lần rồi, một ngôi đền thờ mới đã được làm lễ cung hiến, và một ngôi đền thờ đã được tái cung hiến. Trong tháng 5, Chủ tịch Uchtdorf đã làm lễ hiến đền thờ tại Fort Lauderdale, Florida, một chương trình diễn văn hóa tuyệt vời của giới trẻ đã diễn ra vào ngày trước đó. Ngày hôm sau, là ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 5, ngôi đền thờ này đã được làm lễ cung hiến trong 3 phiên lễ. Chỉ cách đây 3 tuần, tôi đã có đặc ân để làm lễ tái cung hiến đền thờ Ogden, Utah. Đền thờ này đã được Chủ tịch Joseph S. Smith làm lễ cung hiến lần đầu tiên vào năm 1972, một buổi trình diễn văn hóa đại quy mô đã diễn ra với rất là nhiều giới trẻ tham gia, đến mức đã có 2 buổi trình diễn riêng biệt với một đội ngũ diễn ra khác nhau. Tổng cộng có hết thể 16.000 người thanh thiếu niên và thiếu nữ đã tham gia. Ngày hôm sau, lễ tái cung hiến đã được diễn ra với nhiều vị lãnh đạo của giáo hội, cùng với những người lãnh đạo tổ chức hỗ trợ cô phụ nữ và chủ tịch đền thờ, cùng hai cố vấn và cùng vợ của họ. Việc xây cất đền thờ của chúng ta đang tiến triển mạnh mẽ. Tháng tới, ngôi đền thờ mới, đền thờ Arizona sẽ được làm lễ cúng hiến. Và vào năm 2015, chúng ta sẽ dự kiến sẽ làm lễ cúng hiến và lễ tái cúng hiến cho ít nhất 5 ngôi đền thờ và có thể nhiều hơn nữa tùy theo mức độ hoàn tất của nó. Như tôi đã đề cập vào tháng 4, tất cả các đền thờ đã được loan báo trước đây đã được xây cất xong và cúng hiến xong, thì lúc đó chúng ta sẽ có đến 170 ngôi đền thờ hoạt động trên khắp thế giới. Vì chúng ta đang tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các đền thờ đã được loan báo trước đây, nên hiện tại chúng ta sẽ không loan báo thêm bất cứ một ngôi đền thờ nữa. Tuy nhiên, trong tương lai, khi chúng tôi nhận được các nhu cầu và xác định rõ ràng về các bất động sản, thì lúc đó chúng tôi sẽ loan báo thêm về các đền thờ mới. Giáo hội tiếp tục tăng trưởng, và chúng ta hiện có hơn 15 triệu người, con số càng ngày càng gia tăng. Các nỗ lực truyền giáo của chúng ta đang tiến triển không hề bị cản trở. Chúng ta hiện có hơn 88.000 người truyền giáo phục vụ, chia sẻ phúc âm trên thế giới. Chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng công việc truyền giáo là bổn phận của chức tử tế, và chúng tôi khuyến khích tất cả các thanh niên xứng đáng có khả năng nên phục vụ. Chúng tôi biết ơn đối với các thiếu nữ cũng đang phục vụ. Họ có một sự đóng góp đáng kể, mặc dù rằng họ không được truyền lệnh phải phục vụ như là các thanh niên. Giờ đây tôi mời tất cả các anh chị em hãy hướng sự chú ý của mình đến các anh chị em mà tham gia vào ngày hôm nay và ngày mai trong các phiên họp đại hội của chúng ta. Tất cả những người đã được kêu gọi để nói chuyện đều cảm thấy một trách nhiệm lớn lao để làm như vậy. Khi chúng ta lắng nghe, hãy cầu xin cho lòng chúng ta có thể được cảm động và đức tin của chúng ta được gia tăng. Tôi khiêm nhường cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Cách đây vài năm, chị Packer và tôi đi tham quan trường Oxford University. Chúng tôi đi tìm kiếm các hồ sơ của ông cấu đời thứ bảy trước tôi. Người đứng đầu trường Christ College tại Oxford là tiến sĩ Popwell, tử tế đến mực đã yêu cấu triển viên lưu trữ Van Cole của trường đại học này mang lại các hồ sơ. Chúng tôi tìm thấy tên của tổ tiên tôi là John Packer trong hồ sơ năm 1883. Muốn làm sao chúng tôi trở lại Oxford để trao tặng một bộ thánh thư đóng bìa rất đẹp cho thư viện trường Christ College. Tiến sĩ Popwell có vẻ hơi khó xử. Có lẽ ông ta nghĩ rằng chúng tôi đã không thực sự là Kitô hữu. Vì vậy, ông gọi vị giáo sĩ của trường đại học đến nhận xác. Trước khi trao quyển thánh thư cho vị giáo sĩ, tôi mở ra sách hướng dẫn đề tài cho ông xem và chỉ cho ông một đề tài 18 trang in rất rõ hàng đơn liệt kê các phần tham khảo cho đề tài Chúa Giêsu Kitô. Đó là một trong những tài liệu biên soạn về thánh thư tham khảo toàn diện nhất về đề tài Đấng Cứu Rỗi mà đã từng được sưu tập trong lịch sử của thế gian. Một chứng ngôn từ Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước, Sáp Mạc Môn, Giao Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Tôi nói với ông rằng, bất cứ cách nào ông muốn sử dụng các phần tham khảo này, sáng bên kia, lên xuống, sách này đến sách khác, đề tài này sáng đến đề tài khác. Ông cũng sẽ thấy rằng các phần tham khảo này là một bằng chứng nhất quán, phù hợp với sứ mệnh thiêng liêng của Chúa, sự giáng sinh, cuộc đời, những lời giảng dạy, việc Ngài bị đóng đinh, sự phục sinh của Ngài và sự chuộc tội. Sau khi chia sẻ với vị giáo sĩ một số những lời giải của Đấng Cứu Rỗi, thì bầu không khí thay đổi và ông ta đã dẫn chúng tôi đi tham quan trường, kể cả các bức tranh từ thời kỳ đế quốc La Mã. Trong số các phần tham khảo được liệt kê trong sách hướng dẫn đề tài là phần này từ sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi thuyết giảng về Đấng Kitô, chúng tôi tiên tri về Đấng Kitô và chúng tôi viết theo những điều tiên tri của chúng tôi để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự xá miễn các tội lỗi của chúng. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và Ngài đã phán từ sách Mạc Môn, này, ta chính là Đấng đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng để cứu chuộc dân ta. Này, ta là Giêsu Kitô. Trong ta, tất cả loài người sẽ có được sự sống, và đó là sự sống vĩnh cửu. Và những ai tin vào dân ta đều sẽ trở thành con trai và con gái của ta. Trong suốt các tác phẩm tiêu chuẩn, có rất nhiều phần tham khảo khác rao truyền về vai trò thiêng liêng của Chúa là Đấng Cứu Chuộc của tất cả những ai đã từng hay sẽ được sinh ra trên trần thế. Qua sự chuộc tội của Chúa, tất cả chúng ta đều được cứu chuộc khỏi sự sa ngã của con người mà đã xảy ra khi Adam và Eva ăn trái cấm trong vườn Eden. Như đã được nói trong Corinto, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Kitô mọi người đều sẽ sống lại. Sách Mạc Môn giải rằng, vì điều cần thiết là sự chuộc tội phải được thực hiện. Nếu không, tất cả loài người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Phải vì tất cả mọi người đều trai đá, phải tất cả đều sa ngã và lạc lối, và sẽ bị diệt vong, ngoại trừ một sự chuộc tội thích đáng được thực hiện, một sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu. Chúng ta không thể sống một cuộc sống hoàn hảo và lại có những hình phạt cho những lỗi lầm của mình. Nhưng trước khi đến thế gian, chúng ta đã đồng ý chịu tuân theo luật pháp của Ngài và chấp nhận sự trừng phạt nếu vi phạm các luật pháp đó. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện sự chuộc tội, và điều này mang đến cho chúng ta một cách để trở nên trong sạch. Chúa là Đấng Kitô phục sinh. Chúng ta thờ phượng và chấp nhận Ngài vì nỗi đau đớn Ngài đã chịu đựng cho chúng tất cả chúng ta, và vì nỗi đau đớn Ngài đã chịu đựng cho riêng cá nhân chúng ta, cả trong vườn Gethsemane lẫn trên thập tự giá. Ngài chịu đựng tất cả với lòng khiêm nhường tuyệt vời và với một sự hiểu biết vĩnh cửu về vai trò và mục đích của Ngài. Những người chịu hối cải và từ bỏ tội lỗi đều sẽ thấy rằng cánh tay thương xót của Ngài vẫn còn dang rộng. Những người lắng nghe và lưu tâm đến lời Ngài và những lời của các tôi tớ đã được Ngài chọn đều sẽ tìm thấy bình an và sự hiểu biết, ngay cả ở giữa nỗi đau lòng và buồn phiền lớn lao. Kết quả của sự hy sinh của Ngài là để giải thoát chúng ta ra khỏi những hậu quả của tội lỗi, để tất cả mọi người đều có thể được xóa tan tội lỗi và cảm thấy có hy vọng. Nếu Ngài đã không thực hiện sự chuộc tội thì sẽ không có sự cứu chuộc. Sẽ rất khó để sống trong một thế giới nếu chúng ta không bao giờ có thể được tha thứ cho những lỗi lầm của mình, nếu chúng ta không bao giờ có thể tự thanh tẩy mình và tiếp tục. Lòng thương xót và ân điển của Chúa không chỉ giới hạn cho những người phạm tội vì đã làm gì sai quấy hoặc phạm tội vì đã không làm điều đúng. Nó bao gồm lời hứa về sự bình an trường cửu cho tất cả những người chịu chấp nhận và tuân theo Ngài, cũng như những lời giảng dạy của Ngài. Lòng thương xót của Ngài là sự chữa lành phi thường, thậm chí cho cả nạn nhân vô tội bị hại. Mới gần đây, tôi nhận được một lá thư từ một người phụ nữ cho biết là đã phải chịu đựng đau khổ vô cùng trong cuộc sống. Chị ấy đã không nói rõ là đã mắc phải một sai lầm khủng khiếp gì, nhưng ám chỉ là đã làm cho mình bị tổn thương. Chị ấy thừa nhận rằng mình đã vật lộn với cảm giác cay đắng cùng cực. Trong cơn giận dữ, chị ấy đã thầm kêu lên, người nào đó phải trả giá cho sai lầm khủng khiếp này. Trong giây phút vô cùng sầu khổ và ngờ vực này, chị ấy đã viết rằng có một câu trả lời ngay lập tức lên vào tâm hồn mình. Một người nào đó đã trả cái giá đó rồi. Nếu không biết về sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi có thể làm gì cho mình, thì chúng ta có thể sống suốt cuộc sống này mà vẫn còn vương vấn những hồi tiếc là chúng ta đã làm một điều gì đó không đúng hoặc xúc phạm đến một người nào đó. Tội lỗi đi kèm với những lỗi lầm có thể được thanh tẩy. Nếu chúng ta tìm hiểu sự chuộc tội, thì chúng ta sẽ đạt đến một mức độ tổn kiến sâu xa đối với Chúa. Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô đã được phục hồi để truyền bá khắp thế giới sự hiểu biết về cuộc sống và lời giải của Đấng Cứu Rỗi. Đại hội này đã được phát sóng bằng 94 ngôn ngữ qua hệ thống vệ tinh đến 101 quốc gia, nhưng cũng có sẵn trên Internet ở mọi quốc gia nơi nào giáo hội hiện diện. Chúng ta có hơn 3.000 giáo khu. Lực lượng người truyền giáo toàn thời gian của chúng ta vượt qua 88.000 người, và tổng số tín hữu giáo hội đã vượt qua 15 triệu người. Những con số này là bằng chứng cho thấy rằng hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại, tiếp tục lan đi và cuối cùng sẽ lan cùng khắp thế gian. Nhưng cho dù tổ chức của giáo hội có trở nên to lớn như thế nào đi nữa, hoặc có bao nhiêu triệu tín hữu tham gia hàng ngũ của chúng ta đi nữa, cho dù có bao nhiêu lục địa và quốc gia mà những người truyền giáo của chúng ta vào đi nữa, hoặc có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau mà chúng ta nói đi nữa, thì sự thành công thực sự của phúc âm sẽ được do bằng sức mạnh tinh thần của từng tín hữu của giáo hội. Chúng ta cần sức mạnh của niềm tin chắc chắn được tìm thấy trong tâm hồn của mỗi môn đồ trung thành của Đấng Kitô. Một chữ ngôn về niềm hy vọng nơi sự cứu chuộc là một điều mà không thể đo lường hay tính toán được. Chúa Giêsu Kitô là nguồn gốc của niềm hy vọng đó. Chúng ta tìm cách củng cố các chữ ngôn của cả người trẻ lẫn người già, người có gia đình lẫn người độc thân. Chúng ta cần phải giảng dạy phúc âm cho những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, những người thuộc mọi chủng tộc và quốc tịch, người giàu có lẫn người nghèo khó. Chúng ta con người mới cải đạo, và các tín hữu là con cháu của những người tiền phong đầu tiên của giáo hội. Chúng ta cần phải tìm ra những người đã bị thất lạc và giúp họ trở về với giáo hội. Chúng ta cần sự khôn ngoan, hiểu biết sâu sắc và sức mạnh thuộc linh của mỗi người. Bản thân mỗi tín hữu của giáo hội này là một yếu tố quan trọng của toàn thể tín hữu của giáo hội. Và như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Kitô khác nào như vậy? Vì trường chúng ta đã chịu phép báp têm chung để hiệp làm một thân. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Mỗi tín hữu là một chú ngôn về cuộc sống và những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đang có chiến tranh với các lực lượng của kẻ nghịch thù, và chúng ta cần mỗi một người trong số chúng ta, nếu muốn thành công trong công việc mà Đấng Cứu Rỗi đã phán bảo chúng ta làm. Các anh chị em có thể nghĩ, tôi có thể làm được gì? Tôi chỉ là một người. Chắc chắn là đôi khi Joseph Smith đã cảm thấy rất cô đơn. Ông đã vươn lên đến mức vĩ đại, nhưng ông đã bắt đầu khi còn là một cậu bé 14 tuổi có một câu hỏi. Tôi nên tham gia giáo hội nào? Đức tin và chứng ngôn của Joseph về Đấng Cứu Rỗi tăng trưởng, cũng như đức tin và chứng ngôn của chúng ta phải phát triển như vậy, từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Joseph quỳ xuống cầu nguyện, và những điều kỳ diệu đã xảy đến từ lời cầu nguyện đó. Và khái tượng thứ nhất là một trong 12 vị sứ đồ, tôi làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, Ngài hàng xóm. Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại có thể được cứu rỗi. Ngài chủ tọa giáo hội này, Ngài không phải là người lạ gì đối với các tôi tớ của Ngài. Khi chúng ta bước tới tương lai với lòng tự tin, thầm kín, thì Thánh Linh của Ngài sẽ ở với chúng ta, quyền năng của Ngài là vô biên để ban phước và hướng dẫn cuộc sống của những người tìm kiếm lời thật của sự Ngài chính. Tôi làm chứng về Ngài trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Which way do you face?
Chúng ta tập trung vào điều gì? Chủ tịch Packer đã làm tôi ngạc nhiên với câu hỏi khó hiểu này. Ông nói một thầy 70 thay mặt cho các tín hữu của giáo hội nói với vị tiên tri, nhưng ông nói những lời vị tiên tri cho các tín hữu biết. Đừng bao giờ quên rằng anh là người phát ngôn cho vị tiên tri để ngỏ lời cùng các tín hữu. Vì cố gắng để làm hài lòng người khác trước khi hài lòng Thượng Đế là làm ngược lại với giáo lĩnh thứ nhất và thứ hai. Chúng ta quên phải tập trung vào điều gì. Chúng ta đều làm lỗi như thế vì sợ con người. Trong Ê-sai, Chúa phán, chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhức móc. Trong giấc mơ của Lê-hi, nỗi sợ hãi đã bắt đầu. Từ ngón tay chỉ chỗ kinh miệt, từ tòa nhà rộng lớn vĩ đại, khiến cho nhiều người quên họ. Họ là phải tập trung vào điều gì? Kiểu áp lực của người khác này tức là cố gắng để thay đổi thái độ của một người. Nếu không phải là hành vi bằng cách làm cho người ấy cảm thấy có lỗi vì đã làm gì xúc phạm. Khi chúng ta bị cám dỗ thừa nhận những tội lỗi vì sợ hãi là người, thì nó trở thành một cái bẫy theo như sách trong ngôn. Cái bẫy có thể được nguy trang khéo léo để thu hút lòng trắc ẩn của chúng ta, để khoan dung hoặc thậm chí còn chấp nhận một điều gì đó đã bị Thượng Đế kết án vì đức tin yếu. Dù đó có thể là một trở ngại lớn, cũng như các nhân truyền giáo, khi có một người bạn đồng hành bất tuân chắc chắn, thì họ đã không báo cáo cho phái bộ truyền giáo vì họ không muốn xúc phạm người bạn đồng hành đó. Quyết định của một người được thực hiện khi nhớ đúng thứ tự của các giáo lĩnh lớn nhất và thứ hai. Khi những người truyền giáo nhận ra rằng họ phải chịu trách nhiệm với Thượng Đế chứ không với người bạn đồng hành của mình, thì họ sẽ can đảm có thay đổi hướng tập trung. Ngay cả Joseph Smith cũng quên rằng ông phải tập trung vào điều gì, không liên tục nài nỉ. Chú cho phép Martin Harris mượn 116 trang bản thảo. Có lẽ Joseph Smith muốn bỏ tỏ lòng biết ơn đối với Martin. Chúng ta biết rằng Joseph đã biết vô cùng lo lắng. Bất cứ lý do nào của Joseph, dù phù hợp lý do đâu, đến đâu thì Chúa cũng không tha thứ và khiển trách ông một cách nặng nề. Biết bao lần ngươi đã vi phạm và đã tiếp tục nghe theo những lời thuyết phục của loài người. Vì này, lẽ ra ngươi không nên sợ loài người hơn sợ Thượng Đế. Kinh nghiệm cay đắng này đã giúp Joseph mãi mãi ghi nhớ ông phải tập trung vào điều gì. Khi một người cố gắng giữ thể diện với loài người, thì họ có thể vô tình làm mất thể diện với Thượng Đế nếu một người làm hài lòng Thượng Đế, nhưng đồng thời bỏ qua sự bất tuân của loài người thì đó không phải là trung tập mà là cháo trở hoặc cố gắng làm tôi hai chủ. Để đối phó với nguy hiểm chắc chắn là cần can đảm để khắc phục nỗi sợ hãi loài người. Những lời cầu nguyện của Daniel giúp ông đối phó với sư tử. Lòng can đảm đó là một ân tứ của Thánh Linh cho người kính sợ Thượng Đế đã dâng lên lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Hoàng hậu Esther cũng đã mang cho bà can đảm để giáp mặt với chồng bà, biết rằng bà đã liều mạng sống để làm như vậy. Lòng can đảm không phải chỉ là một trong những đức hạnh cơ bản, mà còn như C.S. Lewis nhận xét, lòng can đảm là hình thức của tất cả đức hạnh. Vào thời điểm thử thách, Philad đã có lòng thương xót cho đến khi nó trở nên nguy hiểm. Vua Herod buồn rầu trước lời yêu cầu chém đầu dân Baptist, nhưng muốn làm hài lòng những người tự yến ở đó. Vua Noe đã sẵn sàng thả Abinadi, nhưng đã tuyên án từ các áp lực bởi từ các tân tế tà ác. Vua Saul không vâng lời Chúa bằng cách giữ lại chiến lợi phẩm vì ông sợ dân sự. Đó sẽ dụ dân Israel nổi loạn ở chân núi Sinai. Aaron đã tạc tượng một con bò vàng. Và có nhiều rất người tin tưởng vào Chúa, nhưng mà họ đã không tin vào Chúa bởi vì họ sợ mất đi những lợi lộc. Và bây giờ nghe. Trước khi Mật Môn này cha mạnh dạn nói ra như vậy, vì cha đã có được thẩm quyền từ Thượng Đế và cha cũng không sợ hãi những gì loài người sẽ làm, vì Thiên Thiên trọn vẹn sẽ đánh đuổi được tất cả mọi sự hãi. Vậy nên tôi không viết những gì để thỏa mãn thế gian, mà chỉ những gì làm đẹp lòng Thượng Đế và những ai không thuộc về thế gian này, Nephi đã nói. Captain Moroni, này Moroni, tổng lãnh binh của các người, tôi không tìm kiếm uy quyền mà chỉ tìm cách kéo nó xuống. Tôi không tìm kiếm danh vọng của thế gian mà chỉ tìm kiếm sự vinh quang của Thượng Đế tôi và sự tự do và an lạc cho tổ chức tôi. Moroni, nếu tất cả mọi người đã sống và đang sống và sẽ sống giống như Moroni, này quyền năng của ngục giới sẽ bị lung lay mãi mãi, phải quỷ dữ sẽ chẳng có quyền năng đối với trái tim con cái loài người. Các vị tiên tri sống suốt các thời đại đã luôn luôn bị tấn công bởi các ngón tay chỉ trỏ khinh miệt. Tại sao? Vì những kẻ đó có tội, lấy sự thật làm điều không khó vì sự thật làm họ đau tận đáy lòng. Hoặc như Chủ tịch Lee đã nói, sự thật mất lòng. Phản ứng khinh miệt của họ là mặc cảm tội lỗi, đang cố gắng tự trấn an, cũng như với cô Hô đã thừa nhận, tôi cũng đã luôn luôn biết rằng có một đấng Thượng Đế. Tài lời nói của cô Hô rất có sức thuyết phục, tới nỗi hắn trở nên tin vào lời nói của chính hắn. Kẻ khinh miệt thường cáo buộc các vị tiên tri thì vì không giống sống hợp thời trong thế kỷ 21 hay bị mù quáng. Họ cố gắng thuyết phục và thậm chí còn gây áp lực với giáo hội để hạ thấp các tiêu chuẩn của Thượng Đế. Anh Maxwell đã nói dẫn đến tính tự mãn chứ không phải tự cải thiện và hối cải. Về khả thấp tiêu chuẩn của Chúa xuống đến mức độ có hành vi không thích hợp trong xã hội chính là sự bỏ giáo. Hai thế kỷ sau khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng họ, nhiều giáo hội trong số dân Nephi bắt đầu giản dị hóa giáo lý từ bốn Nephi và chuyện rằng khi 210 năm trôi qua, Trong khi xứ có rất nhiều giáo hội, phải có rất nhiều giáo hội tự nhận là biết về Đấng Kitô, vậy mà họ lại chối bỏ phần lớn phúc âm của Ngài. Tới nỗi họ tiếp nhận đủ mọi thứ tà ác và làm lễ ban những gì thiêng liêng cho những kẻ đã từng bị cấm đoán vì không xứng đáng. Ngày nay, một số tín hữu không biết họ đang rơi vào cái bẫy tương tự khi họ hưởng ứng các truyền thống địa phương hoặc dân tộc của tổ phụ họ nhưng không phù hợp với văn hóa của phúc âm. Còn có những người khác tự lừa dối mình và tự phủ nhận biện hộ hoặc yêu cầu các vị giám chữ hạ thấp tiêu chuẩn về giấy giáo thiệu đi đền thờ và đi truyền giáo và học đi học đại học. Và cũng như Đấng Cứu Rỗi đã dọn dẹp đền thờ để bảo cho đền thờ thiêng liêng, các giám chợ phải mạnh dạn để bảo vệ tiêu chuẩn của đền thờ. Chúa đã nói ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy nếu dân ta biết tuân giữ các giáo lệnh của ta và không làm ô uế ngôi nhà của thánh này. Đấng Cứu Rỗi, gương mẫu vĩ đại của chúng ta luôn luôn tập trung vào cha Ngài. Ngài yêu thương và phục vụ đồng bào. Và ta chẳng cầu vinh hiển với người ta mà đến đâu. Ngài muốn những người Ngài đã giảng dạy phải noi theo Ngài, nhưng Ngài không tìm kiếm lợi lộc của họ. Ngài kết án những người Pharisee vì đã làm những việc tốt chỉ để được loài người thấy. Đấng Cứu Rỗi đã đối phó với nhiều người cáo buộc Ngài, nhưng Ngài không bao giờ nhượng bộ. Ngón tay họ chỉ trỏ khinh miệt. Ngài là Đấng duy nhất, chưa bao giờ quên phải tập trung vào điều gì. Ta hằng làm từ đẹp lòng cha và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Trong ba nơi phi, Đấng Cứu Rỗi đã dùng danh hiệu cha ít nhất 163 lần, làm cho dân nơi phi thấy rõ ràng Ngài đang đại diện cho Đức Chúa Cha. Từ sách Giăng, Đấng Cứu đề cập đến Đức Chúa Cha ít nhất 50 lần. Ngài là môn đồ hoàn hảo của cha Ngài. Ngài rất hoàn hảo trong việc đại diện cho cha Ngài, đến nỗi biết Đấng Cứu Rỗi cũng là biết Đức Chúa Cha. Nhìn thấy vị nam tử là nhìn thấy Đức Chúa Cha. Nghe vị nam tử là nghe Đức Chúa Cha. Ngài không thể phân biệt được với cha Ngài. Cha Ngài và Ngài là một. Ngài hoàn toàn biết phải tập trung vào điều gì. Cầu xin cha cho tấm gương đầy soi dẫn của Ngài cũng cố chúng ta chống lại cầm bẫy của lời nói tăng bốc của loài người khác hoặc tính kiêu ngạo từ bên trong lòng của mình. Cầu xin tấm gương của Ngài cho chúng ta can đảm để không bao giờ sợ hãi hoặc bỡ đỡ những người làm chúng ta sợ hãi. Cầu xin cho chúng ta tấm gương của Ngài soi dẫn chúng ta để làm việc thiện ẩn thích danh càng nhiều càng tốt và không khát vọng đến danh lợi của loài người. Cầu xin cho tấm gương của Ngài giúp đỡ chúng ta luôn ghi nhớ điều răn thứ nhất và lớn hơn hết là hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý và yêu mến chúng ta và đức tin của Đức Chúa Trời. Cầu xin cho chúng ta luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta luôn luôn môn đồ của ai trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Một nhóm thiếu nữ đã có lần hỏi tôi, khi bằng tuổi các em, chị muốn biết được điều gì? Nếu phải trả lời cho câu hỏi đó bây giờ, thì tôi sẽ gồm vào một ý nghĩ này. Khi bằng tuổi các em, tôi muốn biết được tầm quan trọng của tiệc thánh rõ hơn lúc bây giờ. Tôi ước gì tôi đã hiểu được tiệc thánh theo cách mà anh cả Holland đã mô tả. Ông nói một trong những lời mời gọi vốn có trong giáo lễ tiệc thánh là rằng đó là một kinh nghiệm thuộc linh thật sự, một sự truyền đạt thuộc linh, một sự đổi mới cho tâm hồn. Làm thế nào tiệc thánh có thể là một kinh nghiệm thuộc linh thật sự, một lễ ban thánh thể, một sự đổi mới cho tâm hồn mỗi tuần? Tiệc thánh trở thành một kinh nghiệm củng cố phần thuộc linh khi chúng ta lắng nghe những lời cầu nguyện tiệc thánh và tái cam kết với các giao ước của mình. Để làm điều này, chúng ta cần phải sẵn lòng mang danh của Chúa Giêsu Kitô. Khi nói về lời hứa này, Chủ tịch Ireland đã dạy, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tự coi mình là thuộc vào Ngài. Chúng ta sẽ đặt Ngài làm ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ muốn điều Ngài muốn thay vì điều chúng ta muốn hoặc điều mà thế gian dạy cho chúng ta muốn. Khi thực hiện tiệc thánh, chúng ta cũng giao ước phải luôn luôn tưởng nhớ đến Chúa Giêsu Kitô. Vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, Đấng Kitô đã quy tụ các sứ đồ của Ngài lại xung quanh Ngài và thiết lập tiệc thánh. Ngài lấy bánh bẻ ra, ban phước và phán rằng, hãy lấy ăn đi. Việc này để tưởng nhớ tới thể xác của ta mà ta là làm giá chuộc cho các ngươi. Kế đó, Ngài lấy một chén rượu tạ ơn rồi đưa cho các sứ đồ để uống và phán rằng, việc này để tưởng nhớ tới máu của ta được đổ ra cho tất cả những ai tin vào danh ta. Ở giữa những người dân Nephi và một lần nữa vào lúc phục hồi giáo hội của Ngài trong những ngày sau, Ngài đã lặp đi lặp lại rằng chúng ta phải dự phần tiệc thánh để tưởng nhớ tới Ngài. Khi dự phần tiệc thánh, chúng ta làm chứng với Thượng Đế rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới vị nam tử của Ngài, không chỉ trong lúc thực hiện giáo lễ tiệc thánh ngắn ngủi mà thôi. Điều này có nghĩa rằng chúng ta sẽ không ngừng lưu ý đến tấm gương và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi để hướng dẫn những ý nghĩ, sự lựa chọn và hành động của mình. Lời cầu nguyện tiệc thánh cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần phải tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Tiệc thánh cho chúng ta có một cơ hội để tự xem xét và cơ hội để hướng lòng và ý muốn của mình đến Thượng Đế. Việc tuân theo các giáo lệnh mang quyền năng của phúc âm vào cuộc sống của chúng ta và cũng như sự bình an và nếp sống thuộc linh. Tiệc thánh cung cấp thời gian để có một kinh nghiệm thuộc linh thật sự trong khi chúng ta suy ngẫm về quyền năng cứu chuộc và làm cho các có khả năng để, của Đấng Cứu Rỗi qua sự chuộc tội của Ngài. Một chị lãnh đạo hội thiệu nữ gần đây mới học được về sức mạnh chứng nhận được khi cố gắng giữ phần tiệc thánh một cách có suy nghĩ. Vì đang cố gắng hoàn tất một điều đòi hỏi trong chương trình sự tiến triển cá nhân, nên chị ấy đã đặt mục tiêu để tập trung vào những lời trong các bài ca tiệc thánh và mỗi những lời cầu nguyện. Mỗi tuần chị ấy đã tự đánh giá mình trong lễ tiệc thánh, chị nhớ lại những lỗi lầm mình đã làm và chị đã cam kết là sẽ sống tốt hơn trong tuần tới. Chị rất biết ơn đã có thể sửa chỉnh công việc của mình và làm được trong sạch. Nhìn lại kinh nghiệm đó, chị nói tôi đã hành động theo phần hối cải của sự chuộc tội. Một ngày Chủ nhật nọ, sau khi tự đánh giá mình, chị bắt đầu cảm thấy buồn rầu và bi quan. Chị có thể thấy rằng chị đã lặp lại các lỗi lầm tương tự hết tuần này sang tuần khác. Nhưng sau đó, chị đã cố gắng ấn tượng rõ ràng rằng chị đã bỏ qua một phần quan trọng của sự chuộc tội. Quyền năng làm cho có khả năng của Đấng Kitô. Chị đã quên tất cả những lần Đấng Cứu Rỗi đã giúp chị trở thành con người mà chị cần phải trở thành và phục vụ vượt qua khả năng của mình. Khi suy ngẫm về điều này, chị suy nghĩ một lần nữa về tuần trước đó. Chị nói, một cảm giác hân hoan xua tan nỗi sầu của tôi khi tôi thấy rằng Ngài đã cho tôi rất nhiều cơ hội và khả năng. Tôi nhận thấy với lòng biết ơn về khả năng tôi đã có thể có để hiểu được nhu cầu của con tôi khi nhu cầu đó không rõ ràng. Tôi nhận thấy rằng vào ngày nào khi tôi cảm thấy không thể làm nổi thêm một điều gì nữa, thì tôi đã có thể đưa ra những lời khích lệ cho một người bạn. Tôi đã cho thấy lòng kiên nhẫn trong một hoàn cảnh mà thường lại trái ngược với tôi. Chị kết luận, khi cảm tạ Thượng Đế về quyền năng làm cho có khả năng của Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống của mình, tôi cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều đối với tiến trình hối cải mà tôi đã đạt được. Tôi mong đợi đến tuần tới với niềm hy vọng đổi mới. Anh cả ba lớp dạy về tiệc thánh có thể là một kinh nghiệm chữa lành và thanh tẩy như thế nào ông nói. Ai đó trong chúng ta mà không bị tổn thương về mặt tinh thần bởi lời nói, ý nghĩa hành động trong tuần lễ trước và sau ngày Sa-bát. Chúng ta làm những điều mình hối tiếc và mong muốn được tha thứ. Phương pháp để có được sự tha thứ là hối cải tội lỗi của chúng ta, đi đến những người mà chúng ta đã phạm tội hoặc phạm lỗi lầm đối với họ để được họ tha thứ, và sau đó trở về bàn tiệc thánh, là nơi nếu đã chân thành hối cải và tự đặt mình vào điều kiện thích hợp, thì chúng ta sẽ được tha thứ và sự chữa lành thuộc linh sẽ đến với tâm hồn chúng ta. Anh cả Ballard nói, tôi là một người đã chứng kiến rằng có một tinh thần hiện diện trong việc thực hiện tiệc thánh mang đến sự an ủi khắp châu thân. Các anh chị em cảm thấy những vết thương thuộc linh được chữa lành và gánh nặng được cất bỏ. Sự an ủi và hạnh phúc đến với tâm hồn xứng đáng và thực sự mong muốn dự phần món ăn thuộc linh này. Tâm hồn bị tổn thương của chúng ta có thể được chữa lành và đổi mới không những nhờ vào bánh và nước nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh bằng thịt và máu của Đấng Cứu Rỗi, mà còn nhờ vào các biểu tượng nhắc nhở rằng Ngài luôn luôn là bánh sự sống và nước sự sống của chúng ta. Sau khi thực hiện tiệc thánh cho dân Nephi, Chúa Giêsu phán, kẻ nào ăn bánh này là ăn vào tâm hồn mình thể xác của ta, và kẻ nào uống rượu nho này là uống vào tâm hồn mình máu của ta, và tâm hồn kẻ ấy sẽ được luôn luôn no đủ, không bao giờ có bị đói hay khát nữa. Giờ đây khi dân chúng ta ăn và uống xong này, họ đều được dẫy đầy thánh linh. Với những lời này, Đấng Kitô dạy chúng ta rằng thánh linh chữa lành và đổi mới tâm hồn. Phước lành đã được hứa với tiệc thánh là chúng ta sẽ luôn luôn được thánh linh của Ngài ở cùng chúng ta. Khi dự phần tiệc thánh, đôi khi tôi hình dung ra trong tâm trí của mình một bức tranh mô tả Đấng Cứu Rỗi phục sinh với hai cánh tay mở rộng, như thể Ngài sẵn sàng tiếp nhận chúng ta vào lòng tay yêu thương của Ngài. Tôi rất thích bức tranh đó. Khi tôi nghĩ về bức tranh đó trong lúc diễn ra tiệc thánh, tâm hồn của tôi được nâng cao đến mức tôi gần như có thể nghe thấu lời phán của Ngài Đấng Cứu Rỗi. Này, cánh tay thương xót của ta đã mở ra về phía các ngươi, và bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón nhận, và phước thay cho những ai đến cùng ta. Những người nắm giữ chức tư tế Aaron, đại diện cho Đấng Cứu Rỗi, khi họ chuẩn bị ban phước và truyền tiệc thánh, khi một người nắm giữ chức tư tế đang giang tay ra để đưa cho chúng ta các biểu tượng thiêng liêng, thì đó cũng như chính Đấng Cứu Rỗi đang mở rộng cánh tay thương xót của Ngài, mời gọi mỗi người chúng ta dự phần vào các ân tứ quý giá của tình yêu thương có sẵn qua sự hy sinh chuộc tội của Ngài, là ân tứ về sự ăn năn, tha thứ, an ủi và hy vọng. Chúng ta càng suy ngẫm về tầm quan trọng của tiệc thánh, thì tiệc thánh càng trở nên thiêng liêng và có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Đây là điều mà một người cha 96 tuổi nói khi con trai của ông nói, cha ơi, tại sao cha đi nhà thờ? Cha không thể thấy, cha không thể nghe, cha không đi lại khó khăn. Tại sao cha lại đi nhà thờ? Người cha đáp, đó là vì tiệc thánh. Cha chỉ đi để dự phần tiệc thánh. Cầu xin cho mỗi người chúng ta có thể đi đến lễ tiệc thánh và chuẩn bị để có một kinh nghiệm thuộc linh thật sự, một lễ ban thánh thể, một sự đổi mới cho tâm hồn. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta hằng sống. Tôi biết ơn về cơ hội mà tiệc thánh mang đến để cảm nhận được tình yêu thương của hai Ngài và sự dự phần vào tiệc thánh linh. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir. Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Guide Us, O Thou Great Jehovah. Sau bài hát này, chúng ta sẽ nghe từ anh Ji Hong Wong. thuộc nhóm tốc số thời 70 sẽ đưa ra sứ điệp của ông bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung Quốc Quảng Đông. Phần phụ đề chạy chữ bằng tiếng Anh sẽ có trên màn ảnh trong trung tâm đại hội. Ông tiếp theo sau ông sẽ là anh cả D. Christofferson thuộc nhóm tốc số 12 vị sứ đồ. Bài nói chuyện của anh cả Christofferson, sau bài nói chuyện đó, ca đoàn sẽ hát bài If I Listen With My Heart.
Đó là
một tấm gương hoàn hảo về cách các tín hữu, những người truyền giáo có thể làm việc với nhau trong tình đoàn kết qua các hội đồng tiểu giáo khu để tìm đến giải cứu. Câu chuyện được tìm thấy trong Mác chương 2 câu 1 đến 5. Tôi thấy rằng những kinh nghiệm mà Chúa Giê-xu đã dùng để dạy cho chúng ta các giáo lý hay nguyên tắc nào đó luôn luôn có tính chất hướng dẫn. Một trong những nhân vật trong câu chuyện này là một người đàn ông bị bệnh bại liệt, không thể đi lại được nếu không được phụ giúp. Người đàn ông này đã phải chờ để được giúp đỡ. Trong thời của chúng ta, điều này có thể xảy ra như sau. Bốn người phải đi đến thăm nhà của một người đàn ông bị bệnh bại liệt. Họ đang thi hành theo chỉ định của vị giám trợ của họ. Tôi có thể gần như hình dung ra một người trong số họ đến từ hội phụ nữ, một người từ nhóm túc số các anh cả, một người từ chức chư tế Aaron, và cuối cùng nhưng không kém quan trọng, một người truyền giáo toàn thời gian. Trong buổi họp hội đồng tiểu giáo khu gần đây nhất, sau khi cùng nhau hội ý về nhu cầu của một vài cá nhân, vị giám trợ đã đưa ra những chỉ định giải cứu. Bốn người này đã được chỉ định để giúp người đàn ông mắc bệnh bại liệt. Họ không thể chờ đợi cho người ấy tự mình đến nhà thờ được. Họ phải đi đến thăm nhà người ấy. Họ phải đi tìm người đấy bằng cách kiếm ra người ấy. Và như thế, họ ra đi giải cứu. Người đàn ông ấy đã được đưa lên Chúa Giê-xu. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại. Có bốn người khiêng. Tuy nhiên, căn phòng đã quá đông người. Họ không thể đi lọt qua cái cửa. Tôi chắc chắn rằng họ đã rất cố gắng, nhưng họ không thể đi lọt qua. Những sự việc đã không thể xảy ra một cách trôi chảy như hoạch định. Có những chướng ngại vật trên đường đi giải cứu của họ, nhưng họ đã không bỏ cuộc. Họ không bỏ lại người đàn ông bị bại liệt ở bên cửa. Họ cùng nhau hội ý về điều phải làm tiếp theo. Làm thế nào họ có thể mang người đàn ông ấy đến cùng Chúa Giê-xu Ki-tô để được chữa lành? Công việc phụ giúp Chúa Giê-xu Ki-tô trong việc cứu rỗi người khác, ít nhất là đối với họ, không bao giờ là quá khó khăn. Họ đã đưa ra một kế hoạch, không phải là một kế hoạch dễ dàng, nhưng họ đã hành động theo kế hoạch đó. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi từ lỗ đó, dòng giường người bại nằm xuống. Họ đưa người ấy lên mái nhà. Giả sử là không có cầu thang bên ngoài cho họ leo lên, nên họ phải mất một thời gian để mọi người có thể lên được mái nhà. Tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra theo cách này. Đầu tiên, người thanh niên từ tiểu giáo khu của em ấy leo lên mái nhà. Vì em ấy còn trẻ và tràn đầy sinh lực, nên điều đó không khó lắm đối với em ấy. Người bạn đồng hành giảng dạy tại gia của em ấy, từ nhóm túc số các anh cả và người truyền giáo toàn thời gian sẽ phụ đẩy em ấy lên từ bên dưới. Một chị trong hội phụ nữ có thể nhắc nhở họ là phải cẩn thận và khuyến khích họ. Sau đó, người đàn ông sẽ dỡ mái nhà trong khi chị phụ nữ tiếp tục an ủi người đàn ông đang chờ để được chữa lành, để có thể tự mình đi lại và được tự do. Chỉ định giải cứu này phải cần tất cả mọi người cùng nhau làm việc. Vào thời điểm quan trọng này, cần phải có sự phối hợp cẩn thận để dòng người đàn ông bị bệnh bại liệt xuống dưới từ mái nhà. Bốn người sẽ phải làm việc trong tình đoàn kết và hòa thuận. Không thể có bất cứ điều gì bất hòa nào trong số bốn người họ. Họ phải dòng người đàn ông bị bại liệt ấy xuống dưới với cùng một tốc độ. Nếu một người nào đó thả sợi dây nhanh hơn ba người kia, thì người đàn ông ấy sẽ rơi ra khỏi cái giường của ông ta. Người ấy không thể giữ cho mình không rơi vì quá yếu. Để phụ giúp đứng cứu rỗi, chúng ta phải cùng nhau làm việc trong tình đoàn kết và hòa thuận. Mọi người, mọi chức vụ và mọi sự kêu gọi đều quan trọng. Chúng ta phải được đoàn kết trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Cuối cùng, người đàn ông bị bệnh bại liệt đã được đặt xuống trước mặt Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa Giê-xu cho thấy lòng thương xót đối với người ấy và chữa lành người ấy, không chỉ về thể chất mà còn về thuộc linh nữa. Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Điều đó thật là tuyệt vời. Chúng ta đã chẳng muốn điều đó cũng xảy ra cho tất cả chúng ta sao? Chắc chắn là tôi sẽ muốn điều đó rồi. Chúng ta có biết người nào trong cuộc sống của mình bị mắc bệnh bại liệt thuộc linh, một người hoàn toàn không thể tự mình trở lại với giáo hội không? Người này có thể là một đứa con trong số mấy đứa con của mình, một người cha hay mẹ, một người phối ngẫu hoặc một người bạn. Với rất nhiều người truyền giáo toàn thời gian hơn trong mỗi đơn vị giáo hội, thật là sáng suốt nếu các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh biết tận dụng nhiều hơn các hội đồng của tiểu giáo khu và chi nhánh của mình. Vị giám trợ có thể mời mỗi thành viên trong hội đồng tiểu giáo khu đến với một bản danh sách tên của những người có thể cần được phụ giúp. Các thành viên của hội tiểu đồng giáo khu sẽ cùng hội ý cẩn thận với nhau về cách họ có thể giúp đỡ hữu hiệu nhất. Các giám trợ sẽ chăm chú lắng nghe những ý kiến và đưa ra những chỉ định. Những người truyền giáo toàn thời gian là những nguồn phương tiện tuyệt vời cho các tiểu giáo khu trong các nỗ lực giải cứu này. Họ còn trẻ và tràn đầy sức lực. Họ thích có được một bản danh sách tên cụ thể của những người để cùng làm việc. Họ thích làm việc với các tín hữu trong tiểu giáo khu. Họ biết đây là những cơ hội tuyệt vời đối với họ trong công việc tìm kiếm những người mới để giảng dạy. Họ tận tâm thiết lập vương quốc của Chúa. Họ có một chứng ngôn vững mạnh rằng họ sẽ trở nên giống như Đấng Kitô hơn khi họ tham gia vào các nỗ lực giải cứu này. Để kết luận, tôi xin chia sẻ với các anh chị em thêm một kho báu được ẩn giấu trong câu chuyện của Thánh Thư này. Đó là trong câu 5. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ. Trước đây, tôi đã không nhận thấy điều này. Đức tin của họ, đức tin phối hợp của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự an lạc của người khác. Những người mà Chúa Giê-xu đã đề cập đến là ai? Họ cũng thực sự có thể bao gồm bốn người đã khiến người đàn ông bị bại liệt. Người đàn ông này, những người đã cầu nguyện cho ông ta và tất cả những người ở đó đang lắng nghe lời thuyết giảng của Chúa Giê-xu và thấy vui thầm trong lòng rằng phép lạ sắp xảy ra. Họ cũng có thể gồm có người phối ngẫu, cha, mẹ, đứa con trai hay con gái, một người truyền giáo, nhóm chủ tịch nhóm túc số, một chủ tịch hội phụ nữ, một vị giám trợ và một người bạn ở xa. Chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta phải luôn luôn biết thiết tha nhiệt thành trong công việc tìm cách giải cứu những người hoạn nạn. Tôi làm chứng rằng Chúa Giê-xu Ki-tô là Thượng Đế có phép lạ. Chúa Giê-xu Ki-tô yêu thương tất cả chúng ta và có quyền năng để cứu rỗi và chữa lành, cả về thể chất lẫn thuộc linh. Khi phụ giúp Ngài trong sứ mệnh cứu rỗi các linh hồn của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được giải cứu trong tiến trình này. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
Muy buenos días.
Xin chào các anh chị em.
William Shakespeare's
play. Vở kịch của William Shakespeare về vua Henry đại ngũ gồm có một cảnh ban đêm trong trại lính Anh tại Agincourt, ngay trước khi cuộc chiến với quân đội Pháp. Trong ánh sáng lờ mờ và phần hình nào ngụy trang, vua Henry đi lang thang mà không ai nhận ra trong số những người lính của ông. Ông nói chuyện với họ, cố gắng đánh giá lòng tự tin của ông qua ngọng ông của lính ông. Và bây giờ họ không nhận ra ông là ai, nên họ đưa ra ý kiến thẳng thắn. Trong khi trò chuyện, họ nói về ai là người chịu trách nhiệm về điều xảy ra cho những lâm chiến, nhà vua hay là từng người lính. Vua Henry nói, tôi nghĩ rằng tôi sẽ hài lòng hơn để chết trong tay quân đội của nhà vua hơn bất cứ nơi nào, vì nhà vua có chính nghĩa. Michael Williams đáp, lối suy nghĩ đó vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi. Người bạn lính của ông đồng ý, vâng, và lối suy nghĩ đó không cao hơn sự hiểu biết của chúng ta, vì chúng ta đủ hiểu biết rằng chúng ta là thần dân của nhà vua. Nếu và nhà vua không có chính nghĩa, thì chúng ta không có tội. Hữu Dùng nói thêm, nếu nhà vua không có chính nghĩa, thì một mình nhà vua chịu trách nhiệm về tất cả những người được thực hiện để hoàn thành những điều đó. Vua Henry không đồng ý nhà vua chịu trách nhiệm cho mỗi thần dân, nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho linh hồn của mình. Shakespeare không cố gắng giải quyết cuộc tranh luận này. Và trong bất cứ hình thức nào thì đó là một cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục. Ai là người chịu trách nhiệm cho điều xảy ra trong cuộc sống của chúng ta? Khi những sự việc trở nên tồi tệ, thì người ta khuynh hướng đổ lỗi cho người khác hoặc thậm chí cả Thượng Đế. Đôi khi người ta bắt đầu cảm thấy được quyền và các cá nhân hoặc các nhóm cố gắng chút trách nhiệm về sự an lạc của họ cho người khác hoặc cho chính phủ. Thượng Đế yêu thương và cứu con người thật của chúng ta không bao giờ làm như thế. Nhưng Thượng Đế muốn con cái của Ngài phải hành động theo quyền tự quyết về mặt đạo đức mà Ngài đã ban cho để mọi người có thể chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình vào ngày phán xét. Chính là kế hoạch của Ngài và ý muốn của Ngài rằng chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định trong cuộc đời mình. Ngài sẽ không sống cuộc sống thay cho chúng ta hay điều khiển và kiềm chế chúng ta như Lucifer đã cố gắng lòng muốn làm như thế. Các vị tiên tri của Ngài cũng sẽ không muốn tìm kiếm kiềm chế chúng ta. Brigham Young nói, tôi không muốn bất cứ thánh hữu Ngài sau nào trên thế gian này hoặc trên thiên thượng phải hy sinh những gì vì tôi đã làm. Trừ khi thánh linh của Chúa Jesus Kitô, tinh thần mặc khải bắt họ phải hy sinh, tôi muốn họ tự mình biết và hiểu được lẽ là thật. Vậy thì Thượng Đế không cứu chúng ta theo đúng như con người thật của chúng ta. Thứ nhất là bởi vì chúng ta ô uế và không có một vật ô uế nào có thể ở trong chống hiện diện của Ngài. Vì theo ngôn ngữ của Adam, đấng thánh thiện là danh Ngài. Thượng Đế sẽ không hành động để bắt chúng ta làm điều gì chúng ta không chọn để làm. Ngài thật sự yêu thương chúng ta, và bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, nên Ngài sẽ không ép buộc hay bỏ rơi chúng ta. Ngài còn giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta. Quả thật, cái giáo lệnh của Ngài chính là cách Ngài bày tỏ tình yêu thương thực sự cho chúng ta. Chúng ta nên và phải vui mừng đối với kế hoạch do Thượng Đế quy định đã cho phép chúng ta lựa chọn để hành động cho chính mình và trải qua những hậu quả. Hoặc như Thánh Thư chấp rằng, để chúng ta nếm mùi cay đắng, để chúng ta có thể hiểu được giá trị của điều hiện. Chúng ta mãi mãi biết ơn sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi để chúng ta khắc phục tội lỗi nguyên thủy. Do đó, chúng ta được cứu chuộc khỏi sự sa ngã, chúng ta bắt đầu cuộc sống vô tội trước mặt Thượng Đế và được tự do mãi mãi phân biệt được thiện và ác và tự hành động lấy một mình chứ không phải bị tác động. Chúng ta có thể chọn để trở thành loại người mà chúng ta muốn trở thành, và với sự giúp đỡ của Thượng Đế, chúng ta còn có thể trở thành giống như Ngài. Phúc âm của Chúa Jesus Kitô mở đường cho chúng ta để trở thành con người mình có thể trở thành. Qua sự chuộc tội của Chúa Jesus Kitô và ân điển của Ngài, những thất bại của chúng ta để sống theo luật thượng thiên một cách hoàn toàn và kiên định trong cuộc sống trần thế có thể được xóa tan và chúng ta có thể phát triển một cách tính giống như Chúa Kitô. Tuy nhiên, công lý đòi hỏi rằng nếu chúng ta không sẵn lòng cam kết và tham gia thì không có một điều gì nào trong số những điều này sẽ xảy ra được. Và kết quả của sự lựa chọn của mỗi người để tham gia vào kế hoạch của Chúa Jesus Kitô là quan trọng. Do đó, sự cứu rỗi chẳng khác không phải là kết quả của các quyết định không sự đoán trước của sự Thượng Đế hay là xảy ra chỉ vì đó là ý muốn của Thượng Đế. Công lý là một thuộc tính quan trọng của Thượng Đế. Chúng ta có thể có đức tin ở Thượng Đế vì Ngài đấng là đấng hoàn toàn có thể chúng ta tin cậy vào. Thượng Đế không bước trên những con đường quanh co, không, Ngài không rẽ qua tay phải hay tay trái. Ngài đừng, không thay đổi những gì Ngài đã phán, vậy nên những con đường của Ngài rất thẳng. Chúng ta dựa vào tính chất thiêng liêng của công lý để có được đức tin, sự tin tưởng và hy vọng. Nhưng vì phải hoàn toàn công bình, nên có một điều, số điều Thượng Đế không thể làm. Ngài không thể tự ý cứu một người số người và trục xuất những người khác. Ngài chẳng nhìn tội lỗi, có thể nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận. Ngài không thể cho phép nguyên tắc của sự thương xót chế ngự công lý. Việc Thượng Đế đã thiết lập nguyên tắc của sự thương xót là bằng chứng đầy thuyết phục rằng Ngài là đấng công bình. Chính Ngài là đấng công bình nên Ngài đã thiết lập một kế hoạch để lòng thương xót đóng một vai trò cần thiết trong số mệnh vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là những sự đau khổ và cái chết của người mà không hề phạm tội. Người mà cha rất hài lòng, máu con của cha đã rổ ra nhằm đáp ứng những lời cầu ơn đòi hỏi của công lý, mở rộng lòng thương xót và cứu chuộc chúng ta. Tuy vậy, theo công lý, kế hoạch cứu chuộc chỉ có thể được thực hiện với điều kiện là loài người phải hối cải. Đây là điều kiện và cơ hội cho sự hối cải mà cho phép lòng thương xót có thể thực hiện được mà không hủy diệt công lý. Đấng Kitô chết không phải để tự ý cứu loài người, mà để ban cho loài người cơ hội để hối cải. Chúng ta phụ thuộc trong tiến trình hối cải, nhưng hành động dẫn đến sự hối cải là một sự thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải sử dụng ý muốn riêng của mình. Vì vậy, việc làm cho sự hối cải thành một điều kiện để nhận được ân tứ về ân điển, Thượng Đế làm cho chúng ta có khả năng giữ lại trách nhiệm cho bản thân mình, sự hối cải trong tôn trọng và duy trì quyền tự quyết và mặt đạo đức của chúng ta. Và do đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý và bao quanh nó bởi vòng tay an toàn. Trong lúc đó, kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến sự hối cải thì sẽ bị phơi bày ra trước mặt luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của lòng công lý. Vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới được hưởng được kế hoạch cứu rỗi vĩ đại. Hiểu lầm về công lý lòng thương xót Thượng Đế là một chuyện, phủ nhận sự hiện hữu hay thống quyền và quyền năng tối cao của Thượng Đế là một chuyện khác. Đôi khi có ít hơn nhiều so với tiềm năng trọn vẹn và thiên lý của mình. Một Thượng Đế mà không đòi hỏi từ dân Ngài thì cũng giống như là một Thượng Đế không hiện hữu. Một thế giới không có Thượng Đế thiết lập các quy luật về đạo đức để cai quản và làm hoàn hảo con cái Ngài thì cùng là mọi thế giới không có thể thật. Thuyết tương đối có nghĩa là mọi người đang có thẩm quyền cao nhất của riêng mình. Dĩ nhiên, đó không phải là chỉ những người nào phụ nhận Thượng Đế và tin theo thuyết này. Một số người tin vào Thượng Đế vẫn tin rằng chính bản thân họ, riêng cá nhân quyết định điều gì là đúng là điều sai. Một thanh niên đã bày tỏ, tôi không nghĩ tôi có thể nói rằng Ấn Độ giáo là sai hay Công giáo là sai hay Tân giáo là sai. Tôi nghĩ rằng điều này hoàn toàn tùy thuộc vào điều gì mình tin. Tôi không nghĩ rằng có điều gì là và điều sai cả ở đó. Một người khác khi được hỏi về căn bản của niềm tin tôn giáo đã trả lời, bản thân tôi tin rằng điều đó thực sự là như thế. Ý muốn nói làm thế nào có thể có thẩm quyền nào về một điều nào đó bắt ta phải tin. Tôi không bị bắt buộc phải tin rằng một điều gì đó mà không thích là đúng. Nhưng khái niệm đó không thay đổi được thực tế. Vì giác định luật của sức hút sẽ không giữ cho một người khỏi rơi xuống nếu người ấy bước ra khỏi một vách đá. Điều này cũng đúng đối với luật pháp vĩnh cửu và công lý. Nếu không phải là thực tế của các lẽ thật vững chắc và cố định vì ân tứ về quyền tự quyết sẽ là vô nghĩa, vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được về kế hoạch kết quả của hành động của chúng ta, như Lê Hy đã nói. Và nếu con bảo rằng không có luật pháp, tức là con bảo rằng không có tội lỗi. Nếu con bảo rằng không có tội lỗi, tức là con bảo rằng không có sự ngay chính. Và nếu không có sự ngay chính thì làm gì có hạnh phúc. Và nếu không có sự ngay chính lẫn hạnh phúc thì cũng không có sự trừng phạt hay sự khốn cùng. Nếu mà không có những điều này thì Thượng Đế không có. Và nếu không có Thượng Đế thì làm gì có chúng ta, làm gì có thế gian này. Vì không thể có sự sáng tạo ra vạn vật để hành động hay bị tác động. Vậy thì ắt là vạn vật đã đang biến hết. Trong các vấn đề về vật chất lẫn thuộc linh, cơ hội để chịu trách nhiệm cho cơ bản mình là một ân tứ Thượng Đế ban cho. Nếu không có ân tứ đó thì chúng ta không thể nào được đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình với tư cách là con cái và kiếp trai của Ngài. Trách nhiệm cá nhân trở thành cả quyền năng đã lẫn bổn phận, chúng ta phải thường xuyên bảo vệ. Trách nhiệm cá nhân đã bị tấn công từ trước khi buổi sáng sáng thế. Và chúng ta phải bảo vệ trách nhiệm chống lại khuynh hướng của mình để tránh việc làm cần thiết nhằm phát huy tài năng, khả năng và đức tin giống như Đấng Kitô. Có câu chuyện phải nói về một người nam không làm việc. Người ấy muốn mọi nhu cầu của mình được người khác lo liệu. Theo ý suy nghĩ của ông ấy, thì giáo hội, chính phủ hoặc cả hai nợ người ấy vì người ấy đã đóng thuế và tiền thập phân. Người ấy không có gì để ăn nhưng từ chối làm việc. Trong nỗi tuyệt vọng và ghê tởm, những người đã cố gắng giúp đỡ người ấy đã quyết định rằng họ cần phải chỉ có thể đưa ông ấy đến nghĩa trang. Trên đường đến nghĩa trang, một người đàn ông nói, chúng ta không thể làm được vì điều này, tôi có một số bắp. Vậy nên họ giải thích điều này cho người ấy nghe, và ông ấy đã hỏi, bắp đã được lột vỏ chưa? Họ đáp chưa? Người ấy nói, vậy thì hãy tiếp tục lái xe đưa tôi đến nghĩa trang đi. Ý muốn của Chúa là chúng ta phải là những người tự do được ban cho quyền để đạt đến tiềm năng trọn vẹn của mình. Về mặt vật chất lẫn thuộc linh, chúng ta phải được giải thoát khỏi hạn chế nhục nhã của cảnh nghèo khó và ách nô lệ của tội lỗi. Chúng ta phải vui hưởng lòng tự do, trọng và độc lập. Chúng ta được chuẩn bị cho tất cả mọi điều. Tôi không tin vào ảo tưởng điều này sẽ có thể đạt được chỉ nhờ vào các nỗ lực của riêng của một người. Và chúng ta biết rằng nhờ ân điển mà chúng ta được cứu rỗi sau khi chúng ta đã làm hết tất cả những gì chúng ta có thể làm. Và chúng ta không phải đạt được đến một mức độ nếu thiếu nào đó về năng lực hay là sự tốt lành trước Thượng Đế giúp đỡ. Và như tôi biết rằng, ngoài việc mong muốn được Ngài giúp đỡ, chúng ta phải luôn luôn cố gắng hối cải và chọn Thượng Đế để Ngài có thể hành động trong cuộc sống của chúng ta phù hợp với công lý và quyền tự quyết về mặt đạo đức. Tôi khẩn nài các anh chị em hãy chấp nhận trách nhiệm và đi làm việc để Thượng Đế có thể sử dụng ước muốn và nỗ lực của chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế Chúa Cha hằng sống, rằng vị nam tử của Ngài, Chúa Jesus Kitô, là đấng cứu chuộc của chúng ta, và rằng Thánh Linh hiện diện với chúng ta. Chắc chắn là các Ngài muốn giúp đỡ chúng ta, và khả năng của các Ngài để làm như vậy là vô hạn. Chúng ta hãy thức tỉnh và trỗi dậy khỏi bụi đất đất. Ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha vĩnh cửu đã lập với chúng ta có thể được làm tròn. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Thank you. We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have.
Chúng ta bày tỏ những cảm lời biết ơn của chúng ta cho ca đoàn Tabernacle. Và ngài nói chuyện kết thúc là anh cả Ustorf, là đệ nhị cố vấn của đại nhất tổ trưởng đoàn. Sau anh cả nói chuyện, Ustorf nói chuyện, ca đoàn sẽ hát bài ca From All That Dwell From Below The Sky. Và lời kết thúc dâng lên từ anh cả Bradley D. Foster.
Before this conference weekend,
trước cái kỳ hội này, có người hỏi tôi là tôi có sẽ nói bằng tiếng Đức hay không, và tôi trả lời rằng không, nhưng mà nó có thể giống như là tiếng Đức khi mà tôi nói. Là một phi công, tôi đã bay nhiều giờ trên khắp lục địa và đại dương trong đêm tối. Khi nhìn bầu trời đêm từ cửa sổ của buồng lái của tôi, nhất là vào dải ngân hà, làm tôi thường cảm thấy lạ lùng trước sự bao la và chiều sâu của các tạo vật của Thượng Đế. Điều này là Thánh Thư mô tả là vô số thế giới. Cách đây gần một thế kỷ, hầu hết các nhà thiên văn học đều cho rằng dải ngân hà của chúng ta là dải ngân hà duy nhất trong vũ trụ. Họ nghĩ rằng tất cả những gì nằm ngoài dải ngân hà của chúng ta đều là một hư vô mênh mông, một khoảng trống vô tận, trống rỗng, lạnh lẽo và không có các vì sao, ánh sáng hoặc sự sống. Khi kính thiên văn trở nên tinh vi hơn, kể cả kính thiên văn mà có thể được phóng vào không gian, thì các nhà thiên văn học bắt đầu hiểu được một lẽ thật lạ kỳ, hầu như không thể hiểu nổi. Vũ trụ vô cùng bao la, không bất cứ ai đã nghĩ ra trước đây, rằng các tầng trời đầy dãy, vô số các dãy ngân hà, ở rất xa hơn óc tưởng tượng của chúng ta. Mỗi dãy ngân hà chứa đựng hàng trăm tỷ các ngôi sao. Trong một thời gian rất ngắn, sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ hoàn toàn thay đổi. Ngày nay, chúng ta có thể thấy được một vài những dãy ngân hà này từ xa, và chúng ta biết rằng chúng hiện đang ở đó. Chúng đã ở đó lâu lắm rồi. Nhưng lúc nhân loại chưa có các đủ dụng cụ mạnh để thu góp ánh sáng thiên thượng và mang những dải ngân hà này đến tầng mắt để có thể thấy được, thì chúng ta không tin rằng một điều như vậy có thể có được. Vũ trụ bao la đã không hiển nhiên thay đổi. Nhưng khả năng của chúng ta để xem và hiểu được lẽ thật này đã thay đổi một cách đáng kể. Và với kiến thức rộng lớn đó, nhân loại đã được giới thiệu với một khung cảnh rực rỡ mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng được trước đây. Thật là khó khăn cho chúng ta để tin điều chúng ta không thể nhìn thấy được. Giả sử như là các anh chị em có thể trở ngược lại thời gian và có một cuộc trò chuyện với những người đã sống hàng ngàn hoặc là hàng trăm năm trước đó. Hãy tưởng tượng các anh chị em đang cố gắng để mô tả cho họ về một công nghệ hiện tại mà các anh chị em và tôi đương nhiên có ngày hôm nay. Ví dụ như những người này có thể nghĩ về chúng ta ra sao nếu chúng ta kể cho họ nghe những câu chuyện về máy bay phản lực, lò vi sóng, những thiết bị cầm tay mà có chứa đựng vô số các thư viện số và video về con cháu của chúng ta mà chúng ta chia sẻ ngay lập tức với hàng triệu người trên thế giới. Một số người có thể tin chúng ta, nhưng hầu hết họ sẽ chế nhạo và phản đối, hoặc có lẽ tìm cách để bịt miệng hoặc làm hại chúng ta nữa. Một số có thể cố gắng áp dụng luân lý, luận lý, lý do và các sự kiện mà họ biết để cho thấy rằng chúng ta sai lầm, điên rồ hay cả nguy hiểm nữa. Họ có thể để lên án chúng ta và cố gắng để đánh lừa những người khác. Nhưng dĩ nhiên, những người này hoàn toàn sai lầm. Họ có thể có ý tốt và thành thật. Họ có thể cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng quan điểm của họ là đúng. Nhưng cái điều đơn giản là họ không thể nhìn thấy rõ bởi vì họ chưa nhận được trọn vẹn hơn ánh sáng và lẽ thật. Dường như một điểm đặc biệt của nhân loại là chúng ta đúng ngay cả khi chúng ta sai. Và nếu đúng như vậy, thì có hy vọng nào cho mỗi một ai trong chúng ta hay không? Chúng ta sẽ sống mà không biết được sự thật. Vì có rất nhiều ý kiến trái ngược lẫn nhau, và chúng ta chỉ dựa trên sự hiểu biết và niềm tin của mình mà thôi. Mục đích chính, chúng ta có thể tìm được lẽ thật hay không? Mục đích chính của bài nói chuyện của tôi là để rao truyền sứ điệp vui mừng rằng chính Thượng Đế, Chúa của muôn vân, của muôn dân là đấng biết tất cả lẽ thật, đã ban cho con cái của Ngài lời hứa rằng họ có thể tự biết được lẽ thật cho chính họ. Xin hãy xem xét tầm quan trọng của lời hứa này. Thượng Đế trường cửu và toàn năng, đấng tạo hóa của vũ trụ bao la này, sẽ phán bảo với những người đến gần với Ngài với một tấm lòng chân thành và chú ý chân thực sự. Ngài sẽ phán bảo cho họ trong giấc mơ, trong khải tượng, trong cảm nghĩ và ý nghĩ. Ngài sẽ phán bảo một cách mà không thể nào nhầm lẫn được và được qua kinh nghiệm của con người. Và Ngài sẽ ban cho họ hướng đi thiêng liêng và các trả lời các câu hỏi về cuộc sống cá nhân của họ. Dĩ nhiên, sẽ có những người chế nhạo và nói rằng không thể nào có một điều như vậy. Rằng nếu có một Thượng Đế, thì Ngài sẽ có những điều tốt đẹp hơn để làm, hơn là lắng nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chỉ một người. Tôi xin nói với các anh chị em điều này. Thượng Đế quan tâm đến các anh chị em. Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ trả lời các câu hỏi cá nhân của các anh chị em. Những câu trả lời cho những lời cầu nguyện của các anh chị em sẽ đến theo cách của Ngài và trong định kỳ của Ngài. Và do đó, các anh chị em cần học hỏi cách lắng nghe tiếng nói của Ngài. Thượng Đế muốn các anh chị em tìm đường trở về cùng Ngài và đấng cứu rỗi là con đường đó. Thượng Đế muốn các anh chị em phải học hỏi nơi vị nam tử của Ngài để cảm nhận được sự bình an và niềm vui sâu sắc đã phát sinh ra từ việc theo sau con đường của các môn đồ của Chúa. Thưa các bạn thân mến, đây là một sự thử nghiệm rất là đơn giản với sự bảo đảm từ Thượng Đế tìm được trong thấy một cuốn sách cổ xưa có sẵn cho mỗi một người nam, người nữ và trẻ em nào mà sẵn lòng muốn thử nghiệm đó. Trước hết, các anh chị em phải tìm kiếm lời của Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là đọc Thánh Thư và nghiên cứu những lời của các vị tiên tri thời xưa lẫn hiện nay về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Không phải với một ý định nghi ngờ hay chỉ trích, mà với một ước muốn chân thành để khám phá ra lẽ thật. Hãy suy ngẫm những điều mà các anh chị em cảm thấy và chuẩn bị tâm trí của mình để tiếp nhận được lẽ thật. Ngay cả nếu các người không thể làm gì khác hơn là muốn tin, thì xin hãy để cho sự mong muốn này tác động trong các người, ngõ hầu các người có thể chừa chỗ được cho lời của Thượng Đế. Thứ hai, các anh chị em cần phải xem xét, suy ngẫm, mạnh dạn và cố gắng để tin, biết ơn rằng Chúa thương xót biết bao cho con cái của loài người từ thời Adam cho đến thời kỳ của chúng ta bằng cách ban cho các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để dẫn dắt giáo hội của Ngài và giúp chúng ta tìm đường trở về cùng Ngài. Điểm thứ ba, các anh chị em cần phải cầu xin Cha Thiên Thượng trong danh của Chúa, của vị nam tử của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để biểu lộ lẽ thật của giáo hội các thế nước ngày sau của Chúa Giêsu Kitô cho các anh chị em biết. Hãy cầu xin với một tấm lòng chân thành và với một chú ý thực sự với đức tin nơi đấng Kitô. Ngoài ra, còn có một bước thứ tư nữa, một bước rất là quan trọng, được ban cho chúng ta bởi Đấng Cứu Rỗi. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý của ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Nói cách khác, khi các anh chị em biết cố gắng để xác minh lẽ thật về các nguyên tắc phúc âm, thì trước hết, các anh chị em phải sống theo các nguyên tắc đó. Thử nghiệm giáo lý của phúc âm và những lời giảng dạy của giáo hội trong cuộc sống của các anh chị em. Phải làm điều đó với chủ ý thực sự và đức tin kiên trì nơi Thượng Đế. Nếu chưa làm những điều này, thì các anh chị em có được một lời hứa từ Thượng Đế là Đấng được ràng buộc bởi lời của Ngài, rằng Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật cho các anh chị em bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ ban cho các anh chị em ánh sáng lớn hơn mà sẽ cho phép các anh chị em nhìn thấy trong bóng thấu và bóng tối và chứng kiến cảnh vinh quang không thể tưởng tượng được và hiểu được bởi con mắt của trần gian của chúng ta. Một số người có thể nói rằng bước đó quá khó khăn hoặc là không đáng để bỏ công ra. Nhưng tôi khuyên rằng chứng ngôn cá nhân này về phúc âm của giáo hội là điều quan trọng nhất mà các anh chị em có thể có được trong cuộc đời này. Điều này sẽ không những ban phước lành và hướng dẫn các anh chị em trong cuộc đời này, mà còn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu. Những sự việc của các khoa học vẫn lao lực để tìm hiểu về kích thước của vũ trụ, cho đến khi các dụng cụ trở nên tinh vi hơn để họ có thể thu thập được kiến thức một cách sâu rộng hơn. Để họ có một vị sứ đồ Phaolô đã giảng dạy một nguyên tắc tương tự về sự hiểu biết về thuộc linh này. Ông đã cho biết rằng người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Ông ta nói trong sách Corinto, bởi vì những người coi sự đó là sự rồi dại vì họ không hiểu được, vì phải xem một cách thiêng liêng. Nói một cách khác, nếu muốn nhận được lẽ thật thuộc linh, thì các anh chị em phải sử dụng đúng công cụ. Các anh chị em không thể đạt được một sự hiểu biết về lẽ thật thuộc linh với các công cụ không thể phát hiện ra được điều đó. Đấng Cứu Rỗi đã phán trong thời kỳ của chúng ta, những gì của Thượng Đế đều là ánh sáng, và kẻ nào nhận được ánh sáng và bền lòng nơi Thượng Đế thì sẽ nhận được thêm ánh sáng, và ánh sáng đó càng lúc càng sáng tỏ cho đến ngày hoàn hảo, hoàn toàn. Chúng ta càng hướng tâm lòng của chúng ta về Thượng Đế thì ánh sáng thiên thượng càng ngày được ban cho chúng ta. Và mỗi lần chúng ta sẵn lòng và tha thiết tìm kiếm ánh sáng đó, thì chúng ta cho thấy Thượng Đế rằng chúng ta sẵn sàng để nhận thêm ánh sáng. Dần dần, những việc dường như từng là mơ hồ, tối tăm và xa xôi thì nay trở nên rõ ràng, rực rỡ và quen thuộc với chúng ta. Tương tự như thế, nếu chúng ta tự mình loại bỏ khỏi ánh sáng của phúc âm, thì ánh sáng riêng của chúng ta bắt đầu mờ nhạt đi, không phải trong một ngày hoặc một tuần, mà dần dần theo thời gian. Cho đến khi chúng ta nhìn lại và thấy không thể hoàn toàn hiểu lý do tại làm sao mình đã từng tin phúc âm là chân thật. Sự hiểu biết trước đây của chúng ta còn có thể dường như điên rồ đối với chúng ta nữa, vì điều đó đã từng rất rõ ràng và đã một lần đã trở nên nhờ mạc, mơ hồ và xa xôi. Đây là lý do tại làm sao sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng sứ điệp của phúc âm là điên rồ đối với những người đang bị diệt vong. Song về phần những kẻ được cứu chuộc thì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là một chỗ để người ta có tất cả các chứng ngôn. Có một số tín hữu của giáo hội có được chứng ngôn chắc chắn và rất mạnh mẽ. Còn có những người khác vẫn còn đang gặp khó khăn để tự biết. Giáo hội là một ngôi nhà cho tất cả mọi người cùng đến, bất kể sức mạnh của chứng ngôn của họ như thế nào đi nữa. Tôi biết không có tấm bảng nào trên cửa ra vào của nhà hội của chúng ta có ghi rằng chứng ngôn của các anh chị em phải mạnh như thế này mới được vào. Giáo hội không phải chỉ dành cho những người hoàn hảo, mà dành cho tất cả mọi người đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài. Giáo hội là dành cho những người như các chị em và cho tôi. Giáo hội là chỗ chào đón và nuôi dưỡng, chứ không phải tách lìa hay chỉ trích. Đó là một chỗ mà chúng ta tìm đến nhau để khuyến khích, nâng cao và hỗ trợ nhau khi chúng ta theo đuổi công cuộc tìm kiếm riêng về lẽ thật thiêng liêng. Cuối cùng, chúng ta đều là những người đi tìm kiếm ánh sáng của Thượng Đế khi chúng ta hành trình trên con đường làm môn đồ. Chúng ta không nên lên án những người khác về số lượng ánh sáng mà họ có thể có hoặc không có. Thay vì thế, chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích tất cả ánh sáng cho đến khi nó trở nên rõ ràng, rực rỡ và chân chính. Chúng ta hãy thừa nhận rằng việc thường xuyên đạt được một chứng ngôn không phải là một nhiệm vụ từ một phút, một giờ hoặc một ngày được làm một lần mà xong. Tiến trình thu góp ánh sáng thuộc linh là một nhiệm vụ suốt đời. Chứng ngôn của các anh chị em về vị nam tử hàng sống của Thượng Đế và giáo hội phục vụ của Ngài, giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Giêsu Kitô có thể không đến một cách nhanh chóng như mong muốn. Nhưng tôi có thể hứa điều này. Nếu các anh chị em làm phần vụ của mình, thì chứng ngôn sẽ đến. Và nó sẽ là một sự vinh quang. Tôi đưa cho các anh chị em chứng ngôn cá nhân của tôi rằng lẽ thật thuộc linh sẽ chan hòa trong tâm hồn của các anh chị em và mang lại ánh sáng cho tinh thần của các anh chị em. Lẽ thật này sẽ được tiết lộ cho các anh chị em biết về sự thanh khiết, niềm vui tuyệt vời và sự bình an. Tôi đã nhận được điều này cho bản thân của tôi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cũng giống như là Thánh Thư thời xưa đã hứa, sự hiện diện không thể không kể xiết của Đức Thánh Linh của Thượng Đế sẽ làm cho các anh chị em muốn hát lên một bài ca về tình yêu thương cứu chuộc, hãy ngước mắt lên trời và nâng cao tiếng nói ngợi khen đối với Thượng Đế, nơi ẩn náu, niềm hy vọng, Đấng bảo vệ, Cha của các anh chị em. Đấng Cứu Rỗi đã hứa rằng, nếu các anh chị em tìm kiếm, thì sẽ tìm thấy. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật. Nếu các anh chị em tìm kiếm lẽ thật của Thượng Đế, mà bây giờ dường như có thể mờ nhạt, không tập trung và xa xôi, thì dần dần nó sẽ được tiết lộ, làm sáng tỏ ra và trở nên gần gũi với tâm hồn của các anh chị em nhờ vào ánh sáng của ân điển của Thượng Đế. Khung cảnh thuộc linh vinh quang không thể tưởng tượng được bằng cặp mắt thường sẽ được tiết lộ cho các anh chị em. Tôi làm chứng rằng ánh sáng thuộc linh này nằm trong tầm tay với của mỗi một người con cái của Cha Thiên Thượng. Ánh sáng này sẽ soi sáng trong tâm trí của các anh chị em, chữa lành tâm hồn và mang đến niềm vui cho cuộc sống của các anh chị em. Các bạn thân mến, xin đừng trì hoãn giây phút tìm kiếm và sự củng cố chứng ngôn của cá nhân mình về công việc thiêng liêng của Thượng Đế. Chính là công việc về ánh sáng và lẽ thật. Chứng ngôn cá nhân của các anh chị em về ánh sáng và lẽ thật sẽ không được ban phước cho các anh chị em và con cháu của các anh chị em ở nơi trần thế này, mà nó còn có thể đi cùng với các anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu, ở giữa những thế giới vô tận. Tôi làm chứng về điều này và để lại các anh chị em phước lành của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Heavenly Father, Kính Thưa Cha Thiên Thượng, trong khi buổi họp này kết thúc, chúng con rất biết ơn vì những lời chúng con đã lắng nghe ngày hôm nay. Cha Thiên Thượng, chúng con rất biết ơn âm nhạc. Chúng con biết ơn những kẻ thức mà cho phép các buổi họp này được phát xong qua khắp thế giới trong các ngôn ngữ khác nhau. Chúng con biết ơn về các vị tiên tri và hướng dẫn. Chúng con biết ơn về những người truyền giáo và xin ban phước họ, các cha mẹ của họ, các ông bà của họ và gia đình của họ. Xin ban phước các người truyền giáo về bình an. Xin ban phước chúng con với lòng biết ơn về lễ tiệc thánh. Xin giúp chúng con hiểu thêm về phúc âm. Xin ban phước chúng con ngày hôm nay với Đức Thánh Linh, để chúng con được chấp nhận các sứ điệp mà chúng con nghe ngày hôm nay. Xin giúp chúng con làm tròn công việc của Cha. Xin giúp chúng con chúng con nói những lời này trong tên danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.